This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần cũng là ngày lễ chiến sĩ trận vong, nhưng mà nhìn bên ngoài thì thời tiết thật sự rằng là đã rất là nóng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, ngày hôm nay được xem là cái ngày không có chính thức bắt đầu cho mùa hè, rất là nóng ở khắp nơi, lên tới cả 100 độ, nhất là bên Dallas thứ 6 này nghe nói là lên tới 104 độ. Và ngày hôm nay là bắt đầu nóng. Những cái ngày như thế này đó thì nhiều người đều được nghỉ và gia đình sum họp. Có nhiều cách để chúng ta có thể vui trong cái lúc này. Chẳng hạn như là có nhiều người thì họ chọn là ra hồ hoặc là ra biển hoặc là barbecue ngay đằng sau nhà. Nhưng mà khi mà ra hồ, ra biển như thế này đó thì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Cứ mỗi một năm như vậy trong khu vực Dallas Fort Worth này, trong cái dịp lễ Memorial Day đều có người bị chết đuối. Ít nhất là 3 cho đến 4 người đã bị chết đuối trong cuối tuần vừa qua ngay tại cái hồ ở đằng sau nhà mình hoặc là những cái hồ thiên nhiên. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, nhất là trẻ em và nhất là người lớn, khi mà ra trượt nước thì chúng ta cũng phải mặc áo phao và chăm sóc và chú ý cho nhau để không có xảy ra những cái trường hợp như là bị chết đuối như vậy. Trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay chúng ta thấy là cứ cái dịp lễ chiến sĩ trận vong như thế này thì thỉnh thoảng đi ngang qua những cái vườn cây hoặc là những cái nghĩa trang, nghĩa địa thì quý vị thấy là người ta cắm rất là nhiều những cái lá cờ và nó được xem là một cái vườn quốc kỳ. Thì cái này là khởi sự ở bên Boston. Thì ở Boston này trong cái dịp lễ cũng cái dịp lễ chiến sĩ trận vong khoảng một thập niên trước đây, là khoảng 10 năm. Thì ở cái khu vực này người ta cũng cắm cả hàng chục ngàn những cái lá cờ nhỏ 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 như vậy ở trên đất để mà vinh danh những cái thành viên đã từng bị qua đời trong cái lúc mà họ bảo vệ cho quê hương, và bây giờ nó trở thành một cái phong trào. Và người ta gọi nó là cái những cái vườn quốc kỳ. Chúng ta cũng nhìn thấy được là ở bên Houston, ở bên Dallas đều có những cái vườn quốc kỳ như vậy. Và ở tất cả những cái tiểu bang khác như là Louisiana, Ohio, New York bây giờ, những cái cư dân ở đây họ cũng đã bắt đầu cái phong trào này. Tức là tới cái dịp lễ Memorial Day là chúng ta thấy xuất hiện những cái vườn quốc kỳ như vậy. Ở bên quỹ, người ta gọi là quỹ anh hùng quân đội ở Massachusetts á, thì vào năm 2010 thì bắt đầu là người ta, những cái cư dân họ đem những cái lá cờ đến đây để họ cắm. Và sau đó, đó thì cái phong trào này nó lan qua tới bên Canada. Thì ở bên Canada cũng vào cái dịp mà lễ gọi là cũng lễ kiểu như là lễ tưởng niệm được tổ chức vào tháng 11 tại Canada. Thì ở bên Toronto là họ cũng có cắm những cái lá cờ như vậy để mà vinh danh những quân nhân đã thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Và cái quỹ anh hùng quân đội ở Massachusetts thì họ được thành lập năm 2009 để mà ủng hộ cho những cái gia đình đã từng có những cái thân nhân qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ kể từ cái vụ mà 911. Khi mà chúng ta nhìn thấy cả một cái rừng cờ Hoa Kỳ được cắm thì cứ vào khoảng 20.000 lá cờ như vậy cắm tại Massachusetts, tức là họ tưởng nhớ 20.000 quân nhân đã bị thiệt mạng từ từ cái thế chiến thứ nhất và bước qua cái trong cái năm nay đó thì có khoảng chừng 37.000 cái lá cờ như vậy để vinh danh những người đã bị thiệt mạng trong cái thế chiến gọi là văn hóa ở bên giải phóng của bên Hoa Kỳ. Riêng tại tiểu bang Texas thì người ta cũng cắm tới 38.000 cái lá cờ như vậy ở những cái vườn hoa hoặc là những cái nhà thờ để mà coi như là có 38 những cái vị quân nhân đã từng thiệt mạng kể từ cái cuộc chiến Alamo vào năm 1836. Đó là cái dịp mà chúng ta thấy trong cái dịp lễ chiến sĩ trận vong như thế này thì lá cờ là một trong những cái biểu tượng được người ta, chúng ta nhìn thấy, chứng kiến nhiều nhất trong cái ngày hôm nay, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại thành phố Houston thì cũng cuối tuần vừa qua thứ Bảy Chủ nhật thì đi trên các cái đường phố thì thấy cũng có rất là nhiều người, rất là nhiều nơi cũng đã cắm những cái lá cờ Hoa Kỳ. Và cái lá cờ này nó cũng nói lên cái sự tôn trọng đối với những cái người lính đã nằm xuống về cái cho cái sự tự do, cũng như là chúng ta cũng nhớ đến những cái người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã nằm xuống cho cái sự tự do của miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên cái tờ Houston Chronicle ở phía trong cái phần về cái phần thương mại đó, cái vấn đề chúng ta nói rất là nhiều những ngày gần đây là về cái vấn đề giá xăng, thì người ta nói cái bản tin là cái ngày lễ hôm nay, cái ngày Memorial Day ngày hôm nay sẽ là cái ngày holiday đầu tiên và cũng là bắt đầu mùa hè cho năm 2018. Sau đó thì chúng ta sẽ có cứ cách một tháng như vậy thì đều có những cái ngày nghỉ lễ. Sắp tới sẽ là ngày lễ July 4 vào tháng 7, rồi ngày lễ Labor Day tháng 9, rồi Thanksgiving tháng 11. Thì có rất là nhiều những cái ngày nghỉ lễ. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây là nếu như mà cái giá xăng nó vẫn tiếp tục lên cao như vậy thì người dân người ta sẽ nghỉ vacation như thế nào và họ chi tiêu như làm sao cho những cái ngày lễ từ đây tới cuối năm. Thì phải nói rằng là cái giá xăng đến ngày hôm qua đó nó đã tăng lên một cái mức cao hơn nữa so với những cái tuần lễ trước, và đặc biệt rằng là ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, những cái tiểu bang ở vùng Trung Tây, ở thành phố ở những vùng Trung Tây này thì đều thấy cái giá xăng nó tăng lên rất là cao. Những cái thành phố, những cái tiểu bang ở vùng Trung Tây thì trung bình như vậy á, một cái gallon xăng đã tăng lên tới 32 cent và nó được xem như là lên cao so với các tiểu bang khác. Và ví dụ như là tại thành phố, ví dụ như là tại Michigan thì cái giá xăng cho một gallon ở mức trung bình là 3 Mỹ Kim 15 xu. Đây là cái giá xăng được xem là cái giá thấp nhất. Chúng ta có 3 loại, đó là thấp và cái loại ở giữa và cái loại premium, thì đây là được xem cái loại được xem là thấp nhất. Và hầu như tất cả các cái tiểu bang thì đều cán mức là 3 Mỹ Kim. Ở thành phố Houston thì gần như rằng là lúc này là 2 Mỹ Kim 80 xu, 2 Mỹ Kim 90 xu, nó cũng đã gần tới 3 Mỹ Kim rồi. Và cái giá xăng năm nay á, được xem là cao nhất kể từ cái ngày lễ chiến sĩ trận vong năm 2014. Thì từ đó tới đây thì năm nay được xem là cái mức rất là cao. Và người ta nói rằng là cái giá xăng tăng cao như vậy là bởi vì ảnh hưởng tới cái việc mà cắt giảm sản lượng dầu của OPEC và Nga cũng như là Venezuela. Và đặc biệt rằng là cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi mà Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là rút khỏi cái thỏa thuận với Iran. Và người ta nói rằng là với cái việc mà giá xăng năm nay nó tăng lên như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều những người mà thích đi nghỉ hè, đi vacation bằng xe. Cũng như rằng là nhiều người họ có thói quen là lái xe đi từ những cái thành phố không có biển, họ lái ra những cái thành phố mà nằm sát ven biển để mà vui chơi, thì có thể năm nay là cái số người như vậy sẽ giảm bớt đi bởi vì cái chi phí để mà đổ xăng nó sẽ tăng lên rất là cao. Ở bên tiểu bang California thì đây là một trong những tiểu bang mà phải nói rằng là cái giá xăng lên tới cái mức rất là cao. San Francisco thì đã có những nơi xuất hiện cái giá mà cho một cái gallon xăng bình thường lên tới 4 Mỹ Kim. Chúng ta thấy rằng là rất là cao. Và nhiều người đã nói rằng là cái con số 4 Mỹ Kim này á, nó quay trở lại cái năm 2008 khi mà nền kinh tế được xem rằng là xuống tới mức thấp nhất. Và cái giá xăng lúc đó nó cũng đã lên cao đến vào khoảng như vậy. Nhiều người nói rằng là khi mà cái giá nó lên cao tới một cái mức nào đó thì nó sẽ xuống thấp trở lại. Và như vậy cứ lên rồi xuống, cứ lên rồi xuống. Nhưng mà lần này thì nhiều người cho rằng là cái giá xăng nó sẽ lên cao và sẽ ở cái mức này trong một thời gian rất là lâu dài. Ngoài ra thì còn nhớ vào năm ngoái khi mà ở vùng Nam, Trung Nam của Hoa Kỳ thì có những cơn bão đã xảy ra. Và sau khi cơn bão nó đổ vào, đặc biệt là tại thành phố Houston, thì nó cũng đã gây ra cái việc khan hiếm xăng. Các cái cây xăng gặp rất là nhiều khó khăn và cái giá xăng nó cũng tăng lên rất là cao. Thì người ta nói rằng là cái mùa bão năm nay nó cũng được xem rằng là khá là phức tạp và sẽ có nhiều cơn bão có thể đi vào những cái vùng mà ảnh hưởng lớn về dầu mỏ. Và do đó thì cái xăng nó cũng được xem rất là khó và nó sẽ tăng một cái mức rất là cao, có thể là kéo dài cho tới cuối năm. Cái mùa lễ cuối năm thì nó cũng sẽ rất là cao. Và người ta nói rằng là mặc dù như vậy thì khi được hỏi thì vẫn có rất là nhiều người Hoa Kỳ nói rằng là họ biết rằng là cái giá xăng tăng nhưng mà họ sẽ vẫn bỏ tiền ra, vẫn coi như rằng là đồng ý trả tiền thay vì là đi máy bay. Tại vì đi xe thì nó vẫn cảm thấy thoải mái hơn là thay vì đi máy bay. Và thay vì là chi tiêu vào những khoản khác thì có thể họ sẽ dùng những cái khoản đó để mà bù đắp vào tiền xăng. Và đương nhiên họ sẽ dùng những cái app ở trên phone để mà xem coi mức xăng ở đâu được xem là rẻ nhất để mà có thể đổ. Và người ta dự trù rằng là 36,6 triệu người sẽ đổ ra đường để mà đi chơi vào cái dịp lễ Memorial năm nay, tức là tăng khoảng 4,7% so với năm 2017. Nhưng mà sau đó tới tháng 7 hoặc là những cái ngày lễ sau á, thì có thể cái con số này nó sẽ giảm bớt. Tại vì lúc đó thì cái giá xăng đã tăng lên rất là cao rồi, cho nên rằng là nhiều người họ cũng sẽ lựa chọn cái việc rằng là hoặc là ở nhà. Nếu đi á, thì đi rất là gần nhưng mà không có đi quá xa. Tại vì đi càng xa thì chắc chắn đổ xăng càng nhiều. Mà đổ xăng càng nhiều thì tiền nó sẽ cao hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái mùa hè này đó thì chúng ta phải chịu thôi. Bởi vì đó là giá xăng á, đôi khi nó cũng không có được cân bằng. Có đôi lúc thì nó lên nhưng mà năm nay thì nó lên nhiều hơn bởi vì một số những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái kinh tế nữa. Trong cái tuần lễ vừa rồi thì chính phủ họ có đưa ra một cái bản báo cáo về cái tình hình tài chính của gia đình ở Hoa Kỳ trong cái năm 2017. Thì chúng ta thấy là kinh tế của Hoa Kỳ phát triển liên tục trong 10 năm kể từ sau cái vụ khủng hoảng về vấn đề tài chính cũng như là bị suy thoái. Thì người ta làm một cái cuộc thăm dò so với lại những cái năm trước thì năm 2013. Thì người ta thấy là 13% người trả lời đó là họ gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong năm đó. Riêng về năm ngoái thì cái con số này chỉ có 7% mà thôi, tức là khá hơn nhiều so với lại năm 2013. Và trong cái cuộc thăm dò này thì người ta thấy là 2/3 những người trưởng thành tốt nghiệp trung học hoặc là ít hơn thì họ lại cảm thấy là cái vấn đề tài chính của gia đình được xem là ổn định. So với lại năm 2013 thì là 53%. Và những người mà đã từng tốt nghiệp đại học thì họ nói rằng là cái nền tài chính của họ rất là khá trong năm 2017 tới 85% lận. Và cứ 4 trong số 10 người trưởng thành thì họ nói rằng là họ vẫn còn khó khăn để mà có thể vực dậy và họ vẫn không có đủ khả năng nếu trong những cái trường hợp có những cái chi tiêu bất ngờ ở cái số tiền vào khoảng 400 đồng. Một trong năm người trưởng thành thì họ nói rằng là họ vẫn chưa có đủ khả năng để mà trả những cái hóa đơn mỗi tháng. Và một trong bốn người trưởng thành thì họ nói rằng họ không có dám đi khám bệnh trong năm 2017 bởi vì họ không có cái khả năng tài chính chi trả cho cái việc này. Trong khi mà chúng ta biết là kinh tế của Hoa Kỳ đã được xem là ổn định và cái tỷ lệ thất nghiệp nó rất là thấp, lương thì lại tăng. Nhưng mà rất là nhiều người Mỹ bây giờ họ vẫn bị bỏ lại phía sau và họ không có cái khả năng để mà có thể trả cho những cái chi phí về y tế hoặc là những cái trường hợp bất ngờ mà họ phải chi trả, chẳng hạn như là xe bị hư mà cái số tiền 400 họ cũng không có được. Hiện nay thì Hoa Kỳ vẫn đang bắt đầu cho một cái đợt gọi là khủng hoảng về vấn đề tiền nợ thẻ tín dụng, tức là credit card. Thì đa số đó, mặc dù là có nhiều người thì họ cũng cảm thấy khá, nhưng mà càng kinh tế khá phát triển bao nhiêu á, thì người ta lại bắt đầu chi tiêu bằng cách là mua sắm bằng thẻ credit card. mà thẻ credit card khi chúng ta mua đó thì chúng ta thiếu nợ, mà chúng ta thiếu nợ không trả liền đó, thì nó có sẽ tính ta về cái tiền lời cũng như là cái tiền charge thêm những cái lệ phí, và nó cứ như vậy là nó cứ chồng chất lên, thì mỗi ngày chúng ta lại bị kẹt vào trong cái tình thế tài chính khó khăn trong cái trường hợp mà chúng ta thiếu nợ credit card quá nhiều nên đang khoa.
Dạ vâng, ở Hoa Kỳ mà không thiếu nợ credit card thì rất là khó, tại vì ít nhất rằng là chúng ta cũng phải thiếu, không có khoản nợ này thì cũng sẽ khoản nợ khác, tại vì cái đó là một trong những cách để mà những cái hãng credit card họ sống bằng những cái việc cho chúng ta mượn nợ như vậy. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là xài một chút rồi tới tháng gửi về chúng ta có thể trả cái khoản tiền đó, nhưng mà đôi khi nhiều cái nhỏ cộng lại thì nó sẽ ra những cái lớn, và do đó thì chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn. Nhiều khi thấy một cái bill về mà nhìn phải nói rằng là nhức cả đầu và không có biết là cần phải làm gì. Nhưng mà rất là nhiều nhà phân tích, những nhà kinh tế họ khuyên rằng là tốt nhất là chúng ta nên xài một hoặc là hai thẻ credit card thôi, tại vì xài nhiều á, tới khi chúng ta về những cái bill chúng ta không có control được và từ đó sẽ rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ hai thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.